Món quà quý giá nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hè tháng 7 năm 1965 ấm áp hôm đó. Ngày mẹ tôi đột ngột qua đời vì một căn bệnh lạ ở tuổi 36. Chiều hôm đó, một cảnh sát ghé qua hỏi ý kiến của ba tôi về bệnh viện được sử dụng van động mạch chủ và giác mạc mắt của mẹ. Tôi hoàn toàn sửng sốt. Tôi nghĩ bác sĩ muốn giải phẫu tử thi của mẹ để hiến tặng cho người khác, rồi vừa chạy vào nhà vừa khóc to lên. 14 tuổi, tôi không thể hiểu được tại sao người ta lại lấy đi người mà tôi yêu quý. Đã vậy, ba tôi còn bảo là đồng ý nữa. Tôi hét lên:
sao ba lại có thể để cho họ làm việc đó với mẹ chứ? Mẹ con sinh ra lành lặn và mẹ con cũng phải ra đi được lành lặn chứ.
Bà đặt tay lên vai tôi, điềm tĩnh nói: Linda, con nghe đây. Món quà quý giá nhất mà con có thể cho đi chính là một phần cơ thể của con. Trước đây, mẹ con và ba đã quyết định rằng nếu chúng ta có thể làm thay đổi sinh mạng của một con người sau khi chúng ta chết đi, thì cái chết của chúng ta sẽ rất có ý nghĩa. Bà giải thích là ba và mẹ đã quyết định hiến tạng. Bài học bà dạy tôi ngày đó đã trở thành một trong những điều quan trọng nhất trong đời tôi. Nhiều năm trôi qua, tôi kết hôn và có mái ấm riêng của mình. Năm 1980, ba tôi bị bệnh phù thủng nặng và chuyển tới sống cùng với chúng tôi. 6 năm sau, cha con chúng tôi dành thời gian để nói về sự sống và cái chết. Bà vui vẻ nói với tôi rằng khi ông chết đi, ông muốn tôi hiến những bộ phận còn khỏe mạnh của ông cho y học, đặc biệt là đôi mắt. Ánh sáng là một trong những món quà quý giá nhất mà một người có thể cho đi. Bà nói, không quên nhấn mạnh rằng thật tuyệt vời biết bao để một đứa trẻ có thể được giúp, để có thể nhìn thấy và vẽ một bầy ngựa, giống như con gái Wendy của tôi đã vẽ. Con gái tôi chỉ vẽ ngựa, và nó giành hết giải thưởng này tới giải thưởng khác. Bà tôi nói,
con hãy tưởng tượng đi, những người làm cha làm mẹ khác sẽ thấy tự hào biết chừng nào nếu như con gái họ có thể vẽ giống như Wendy của chúng ta. Và con sẽ tự hào biết chừng nào khi cảm nhận được rằng đôi mắt của ba đã làm nên điều đó.
Tôi kể cho Wendy nghe và con bé khóc. Con bé tới phòng ông ngoại và ôm lấy ông. Con bé chỉ mới 14 tuổi, bằng tuổi tôi lúc tôi được biết tới chương trình hiến tặng cơ thể. Con bé thật khác với tôi. Ba mất ngày 11 tháng 4 năm 1986, và chúng tôi đã hiến tặng đôi mắt của ba theo như ý nguyện của người. 3 ngày sau đó, Wendy nói với tôi,
mẹ ơi, con thật sự rất tự hào vì những gì mẹ đã làm cho ngoại.
Điều đó khiến cho con thấy tự hào sao?
Mẹ có thể coi đó là một điều hiển nhiên. Mẹ có bao giờ nghĩ là không nhìn thấy đường thì sẽ thế nào không? Khi con chết đi, con cũng muốn hiến tặng đôi mắt của mình giống như ngoại.
Lúc đó tôi nhận ra là cha tôi đã cho đi nhiều hơn đôi mắt của ông. Điều ông để lại trong mắt con cái tôi chính là niềm tự hào. Tôi không thể biết được rằng ngày hôm đó, ngày mà tôi ôm Wendy vào lòng, lại là ngày mà chỉ 2 tuần sau đó, tôi lại một lần nữa ký tên vào một tờ giấy hiến tặng nội tạng. Con gái yêu của tôi, Wendy, tài năng đã chết vì bị một chiếc xe tải tông phải khi con bé đang cưỡi ngựa bên lề đường. Khi tôi ký vào những giấy tờ hiến tặng nội tạng, câu nói của con bé cứ vang mãi lên trong tôi. Mẹ có thể coi đó là một điều hiển nhiên. Mẹ có bao giờ nghĩ rằng không nhìn thấy đường thì sẽ như thế nào không? 3 tuần sau cái chết của Wendy, tôi nhận được một lá thư từ ngân hàng Mắt. Thưa ông bà Rivers, chúng tôi muốn thông báo cho ông bà biết rằng ca phẫu thuật ghép màng sừng đã thành công. Hiện nay 2 người khiếm thị trước đây đã lấy lại được ánh sáng. Họ chính là hiện thân của con gái ông bà, một người quan tâm tới cuộc sống và muốn chia sẻ vẻ đẹp của cuộc sống cho những người khác. Nếu ở một nơi nào đó có một người phát hiện ra tình yêu dành cho ngựa và ngồi xuống phát quà lại con ngựa, thì tôi nghĩ tôi biết ai đã tặng điều tốt đẹp ấy. Một cô bé với mái tóc vàng hoe, đôi mắt xanh vẫn đang trẻ.